Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 19 tháng Giêng, sau phần tin ngắn, chúng tôi xin tường thuật với quý vị những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Chile. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, thử tìm một kiểu đọc hiểu sách Diễm Ca đúng đắn hơn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, cho biết việc Đức Thánh Cha viếng thăm ba nước vùng Baltic là một giả thuyết nghiêm túc và có thể được xác định trong tương lai gần đây. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, mới viếng thăm Lithuania trong tuần lễ trước đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí Lithuania, ngài không chính thức xác nhận tin của báo chí địa phương nói rằng Đức Thánh Cha có thể dành 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 9 năm nay để thăm ba nước vùng Baltic là Estonia, Lithuania và Lettonia, mỗi nước một ngày. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói rằng, điều quan trọng là việc chuẩn bị trên bình diện tinh thần, vì một sự đợi chờ luôn có khả năng giúp chúng ta canh tân, cứu xét đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta hiểu điều gì là quan trọng, điều gì là không quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher xác nhận tiêu chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco khi chọn lựa những nước để viếng thăm, thường đó là những nơi có thể được định nghĩa là ở ngoại ô. Ý niệm này cũng có thể áp dụng được cho ba cộng hòa vùng Baltic, là những nước ở biên giới Âu Châu, là ngã tư các truyền thống và văn hóa khác nhau, đang tái khám phá những vai trò ngày càng quan trọng hơn đối với Âu Châu. Điều này không có nghĩa là Đức Giáo Hoàng có ý định viếng thăm các nước này vì những lý do hoàn toàn chính trị, nhưng Ngài thăm viếng vì con người, vì các dân tộc. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco có mục đích chính là nâng đỡ con người và cộng đoàn, nhất là những cộng đoàn nhỏ bé hơn hoặc đang phải trải qua những khó khăn khác nhau, hoặc đang ở trong tiến trình thay đổi, biến chuyển. Và Lithuania là nước có nhiều điều mới mẻ trong những năm gần đây. Năm 2018 này là kỷ niệm 100 năm ba nước vùng Baltic tuyên bố độc lập khỏi Nga, và cũng kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Chile.
Kính thưa quý vị thính giả, chuyến viếng thăm thứ 22 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài tiến hành được một nửa chương trình. Thứ Sáu hôm nay 19 tháng Giêng, Ngài sẽ chính thức bắt đầu hoạt động tại Peru với cuộc gặp gỡ các thổ dân miền Amazonia tại thành phố Puerto Maldonado như mở đầu cho tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia vào năm tới. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những sinh hoạt của Đức Thánh Cha kể từ trưa ngày thứ Tư 17 tháng Giêng tại thành phố Temuco, thủ phủ miền Araucania, Nam Chile, và cũng là miền nghèo nhất nước này. Đức Thánh Cha đã từ thủ đô Santiago vượt qua 600 cây số để tới Temuco và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng thứ Tư vừa qua tại phi trường căn cứ không quân Makehue trước sự tham dự của 200.000 tín hữu. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ rưỡi trưa, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà mẹ thánh giá cách đó 10 cây số. Đây là một trường nữ nông nghiệp do các nữ tu dòng thánh giá thành lập năm 1963 để huấn nghệ cho các thiếu nữ thổ dân Mapuche ở miền nam Araucania. Dòng này được thành lập tại làng Menzingen bên Thụy Sĩ vào năm 1844. năm 2005, trường này đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nông nghiệp Thánh Giá, và do đăng các bộ môn giáo dục như các khóa đào tạo về du lịch và tiệm ăn. Từ 7 năm nay, trung tâm này mở thêm lớp dự bị cho các sinh viên đại học với sự cộng tác của Đại học Temuco. Đức Thánh Cha đã đến trung tâm để dùng bữa trưa với Đức Giám mục Temuco sở tại và 11 người dân miền Araucania. Trong số này, có 8 người đại diện cho 8 vùng thổ dân ở miền này, và cũng có 2 người di dân, một người gốc Thụy Sĩ Đức và một người Haiti. Sau cùng là một nạn nhân bạo lực miền quê. Thực đơn là những món tiêu biểu vùng này, gồm món ragu và nấm, actiso, với phó mát miền Padana, thịt xương ống có tủy và cơm nấu với sữa. Sau cùng là món tráng miệng. Sau khi nghỉ trưa, trước khi rời trung tâm, Đức Thánh Cha vào nhà nguyện để gặp gỡ và chúc lành cho 40 nữ tu phục vụ tại đây, cùng với 6 linh mục cao niên và 12 nữ bề trên thuộc các dòng khác đang hoạt động trong giáo phận Temuco. Rồi lúc gần 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường để đáp máy bay trở về thủ đô Santiago sau 1 giờ 20 phút bay. Từ phi trường căn cứ không quân ở Santiago, Đức Thánh Cha tới đền thánh Đức Mẹ Maipú, cách đó 15 cây số về hướng đông nam thủ đô. Dọc đường có rất đông tín hữu và dân chúng chào đón ngài. Qua truyền hình, người ta thấy nét mặt Đức Thánh Cha vui tươi như quên hết mệt mỏi trước sự quý mến của dân chúng.
Đền thánh Maipú là kết quả lòng trung thành của nhân dân Chile với Đức Mẹ. Thực vậy, hồi năm 1818, tức là 8 năm sau, khi nhân dân Chile tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, họ bị quân nước này vây hãm. Dân Chile đã khấn hứa sẽ xây một đền thánh dân kính Đức Mẹ Camelo tại nơi quân đội Tây Ban Nha bị thất trận. Lời khấn được ứng nghiệm và ngày 14 tháng 3 cùng năm 1818, dân chúng đã khởi công xây đền thánh Maipú, và năm nay là kỷ niệm đúng 200 năm biến cố ấy. Giáo hội địa phương đang cử hành kỷ niệm đặc biệt này với chủ đề Đức Mẹ Camelo, đền thánh của Mẹ, lời hứa của chúng con. Bức tường nguyên thủy của đền thánh Maipú được dựng lên vào tháng 11 năm 1818 trên nền tại nơi hai tướng Bernardo O'Higgins và José de San Martín xác định. Hai ông đã chiến thắng quân Tây Ban Nha tại Maipú. Đền thờ đầu tiên được hoàn tất vào năm 1887 và được thánh hiến 5 năm sau đó, nhưng rồi bị hư hại nặng trong trận động đất hồi năm 1906. 21 năm sau đó, tức là 1927, đền thánh cũ được thay thế bằng một đền thánh mới, xây cất theo kiểu tân thời, được khởi công vào năm 1944 và 30 năm sau đó. Ngày 23 tháng 11 năm 1974, đền thánh này được thánh hiến. Thánh đường mới có kiến trúc hùng vĩ, cao 89 mét, gian chính của nhà thờ rộng 4.500 mét vuông. Quảng trường trước nhà thờ rộng 30.000 mét vuông có hàng cột bao quanh. Hiện nay đền thánh Maipú được giao phó cho các cha thuộc tu hội Sonstadt, coi sóc từ năm 1987, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến viếng thăm cách đây 31 năm. Hồi đó ngài đọc kinh phó thác nước Chile cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Tại đền thánh Maipú, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã được giới trẻ Chile nồng nhiệt tiếp đón. Ngài đi xe tiến qua các lối đi để chào đón các bạn trẻ giữa tiếng reo hò của họ. Đầu buổi gặp gỡ, thánh giá giới trẻ đã được rước vào quảng trường trước thánh đường, và cũng là biểu tượng Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ vào tháng 10 năm nay. Các bạn trẻ đã trao cho Đức Thánh Cha một băng vải màu đỏ, tượng trưng máu Chúa Kitô đổ ra, và Ngài đặt băng vải ấy trên thánh giá. Trong bài giảng nhân dịp này, sau bài tin mừng theo Thánh Gioan đoạn thứ nhất, kể lại lời Thánh Gioan Tẩy Giả nói với các môn đệ khi Chúa Giêsu đi qua, đây là chiên Thiên Chúa, và các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã dùng những biểu tượng Internet và Smartphone để mời gọi các bạn trẻ hãy nối mạng vào Chúa Giêsu. Sau khi nói đến ước muốn của nhiều người trẻ muốn giữ vai chính trong các cuộc thay đổi và sẵn sàng đương đầu với những thách đố và phiêu lưu trong cuộc đời, và đề cao khả năng rất lớn của người trẻ trong việc động viên với tinh thần quảng đại như người ta vẫn thấy khi xảy ra những thiên tai, Đức Thánh Cha kể lại.
En mi trabajo como obispo, pude descubrir que hay muchas, pero muchas buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes.
Trong sứ vụ giám mục của tôi đã có thể khám phá thấy có nhiều ý tưởng rất tốt nơi tâm trí người trẻ. họ băn khoăn, tìm kiếm và có lý tưởng. Vấn đề là nhiều khi những người lớn chúng tôi với vẻ mặt đạo mạo khôn ngoan nói rằng, những người trẻ nghĩ như vậy thì họ còn trẻ, chẳng bao lâu nữa họ sẽ trưởng thành. Như thể trưởng thành là chấp nhận bất công, nghĩa rằng chúng ta không thể làm được gì, từ trước đến giờ mọi sự vẫn như vậy. Và để ý tới tất cả những thực tại của người trẻ, tôi đã muốn thực hiện trong năm nay Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và trước Thượng Hội đồng Giám mục sẽ có cuộc gặp gỡ người trẻ để họ cảm thấy và giữ vai chính trong tâm lòng giáo hội, để giúp chúng ta làm sao cho giáo hội có một khuôn mặt trẻ trung, chắc chắn không phải để chữa trị giáo hội bằng thứ kem thẩm mỹ làm trẻ lại, nhưng để giáo hội tự thâm tâm được gọi hỏi để những con cái mình đặt câu hỏi hầu trở nên mỗi ngày trung thành hơn với tin mừng. Giáo hội Chile cần các bạn trẻ dương nào để đánh động và giúp đỡ chúng tôi trở nên gần Chúa Giêsu hơn. Những câu hỏi của các bạn ước muốn được biết, ước muốn trở nên quảng đại, đòi chúng tôi phải gần gũi hơn với Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta được kêu gọi gần Chúa Giêsu hơn. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, xin các bạn trẻ để tôi kể một giai thoại này. Một hôm khi nói với một người trẻ, tôi hỏi xem điều gì có thể làm cho anh ta cau có khó chịu như vậy. Anh nói với tôi, khi điện thoại di động của con bị hết pin hoặc khi con không nối vào Internet được. Tôi hỏi anh tại sao vậy? Anh trả lời, thưa cha, đó là điều dễ hiểu, không vào Internet được thì con sẽ không theo dõi được tất cả những gì đang xảy ra, con bị ở ngoài thế giới, như bị treo lên vậy. Những lúc như thế, con vội chạy đi tìm một máy sạc pin hoặc một mạng Wi-Fi và mật khẩu để nối lại mạng Internet. Đức Thánh Cha bình luận về điều này như sau. Điều này khiến tôi nghĩ rằng, đối với đức tin cũng có thể xảy ra một điều như vậy. Sau một thời gian tiến bước ban đầu và sau cái đà khởi đầu, có những lúc chúng ta thấy sóng của chúng ta giảm sút mà không để ý, và chúng ta bắt đầu không còn nối vào mạng nữa, không còn pin, và lúc ấy chúng ta trở nên khó tính, không còn tín thác, buồn sầu, không còn sức mạnh, và chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự một cách tiêu cực. Khi chúng ta không còn nối mạng, mang lại sức sống cho các mơ ước của chúng ta nữa, thì con tim bắt đầu mất năng lực, không còn pin nữa, hoặc nói như một bài ca, tiếng động xung quanh và sự cô đơn của thành thị cô lập chúng ta với mọi sự. Thế giới bị đảo lộn, tìm cách làm cho tôi bị đắm chìm trong đó, nhận chìm những ý tưởng của tôi. Tiếp tục bài huấn dụ với giới trẻ, Đức Thánh Cha nói.
Sin esta conexión, terminamos ahogando nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe. Y claro, nos llenamos de mal humor.
Khi không còn được nối với Chúa Giêsu nữa, thì rốt cuộc chúng ta sẽ nhận chìm những ý tưởng, những mơ ước, đức tin của chúng ta, và chúng ta trở nên khó tính, cau có. Từ người đang giữ vai chính, như chúng ta đang làm hiện nay và muốn trở nên vai chính, chúng ta có thể đi tới chỗ nghĩ rằng làm cái gì hay không làm cũng như nhau mà thôi. Tôi quan tâm vì, khi bị mất sóng, nhiều người nghĩ là mình chẳng còn gì để cho và như bị lạc hướng. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chẳng còn gì để cho đi hoặc bạn không cần một ai. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Như Thánh Uctado thường nói, nghĩ như thế chính là một lời khuyên của ma quỷ. Hắn muốn bạn nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì và cứ buông xuôi mọi sự như bây giờ. Tất cả chúng ta đều là những người cần thiết và quan trọng. Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó để cho đi. Đức Thánh Cha nhắc đến gương của những người trẻ trong bài tin mừng Gioan vừa đọc. Andre và người môn đệ khác, họ đã được Thánh Gioan Tẩy Giả hướng dẫn. Họ cũng như mỗi người chúng ta, đang tìm mật khẩu để nối với đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi nghĩ các bạn có một vị đại thánh có thể hướng dẫn các bạn, một vị thánh hát lên bài ca bằng cuộc sống của mình. Lạy Chúa, con hài lòng, con hài lòng. Đó là Thánh Uctado. Ngài có một quy luật vàng để hun nóng con tim mình bằng một ngọn lửa có khả năng giữ cho niềm vui được luôn sinh động. Vì Chúa Giêsu chính là ngọn lửa làm cho những người gần gũi Ngài được nồng nhiệt. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mật khẩu của Thánh Uctado rất đơn giản. Người tự hỏi, nếu Chúa Kitô ở trong vị thế của tôi thì Ngài sẽ làm gì? Tại học đường, đại học, trên đường đi, ở nhà, với các bạn hữu, khi làm việc hoặc đứng trước những gì bắt nạt, Chúa Kitô sẽ hành động ra sao trong vị thế của tôi? Đó là mật khẩu, là tia điện đốt nóng con tim chúng ta, hâm nóng niềm tin và là một tia sáng trong mắt chúng ta.
cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Ngài. Đức Thánh Cha còn dâng tặng chuỗi mân côi bằng vàng trước tượng Đức Mẹ, trước khi lên đường tới Đại học Giáo hoàng Công giáo Chile, cách đó hơn 18 cây số. Cơ sở giáo dục này được thành lập cách đây 130 năm do sáng kiến của Đức Tổng giám mục giáo phận Santiago, bấy giờ là Đức Cha Mariano Casanova. Ban đầu chỉ có hai phân khoa, luật và vật lý toán học. Qua dòng thời gian, đại học phát triển và hiện có 18 phân khoa. Năm 1935, có thêm phân khoa thần học và ngay sau đó được gọi là Đại học Giáo hoàng. Hiện nay, đại học có gần 24.500 sinh viên, trong đó có 3.420 người, đang học cao học và 1.120 người đang theo chương trình tiến sĩ. Đến đại học vào lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Ezzati, Tổng giám mục giáo phận Santiago sở tại, đón tiếp tại khuôn viên chính cùng với 700 sinh viên và một nhóm trẻ em. Rồi Đức Thánh Cha được hướng dẫn đến khuôn viên bên trong có mái che, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ. 1.200 giáo sư và sinh viên đã chờ đợi tại đây, trong khi 500 người khác tham dự cuộc gặp gỡ qua màn hình tại một phòng lớn gần đó.
Trong diễn văn sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nói đến hai thách đố quan trọng đang được đề ra cho đất nước Chile liên quan tới sự sống chung trong cộng đồng quốc gia và khả năng tiến triển trong cộng đoàn, Ngài nói.
Hablar de desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto que exige ser repensadas.
Nói về những thách đố là nhìn nhận rằng có những tình trạng lên tới mức độ đòi phải suy nghĩ lại, điều mà, cho đến ngày hôm nay, có thể là một nhân tố hiệp nhất và đoàn kết, ngày nay đang đòi phải có những câu trả lời mới. Nhịp độ thay đổi của một số tiến trình và biến chuyển lên tới vận tốc chóng mặt đang xảy ra trong các xã hội chúng ta, mời gọi chúng ta phải mau lẹ suy tư không chút chần chừ. Một sự suy tư không thơ ngây, không ảo tưởng và càng không có thái độ tự quyền. Điều này không có nghĩa là cầm hàm sự phát triển kiến thức, nhưng là biến đại học thành một môi trường để thực thi chương trình đối thoại gặp gỡ. Sự sống chung trong quốc gia là điều có thể, theo mức độ chúng ta đề ra những tiến trình giáo dục, đồng thời có tính chất biến đổi, bao gồm và sống chung. Trong xã hội lỏng hoặc nhẹ này, như một số nhà tư tưởng vẫn định nghĩa, những điểm tham chiếu không còn nữa, những điểm mà từ đó con người có thể xây dựng mình về phương diện cá nhân và xã hội, dường như ngày nay những đám mây là điểm gặp gỡ mới, thiếu sự ổn định vì tất cả đều chuyển động và mất sự vững chắc. Sự thiếu vững chắc như thế có thể là một trong những lý do làm mất sự ý thức về không gian công cộng, một không gian đòi một sự siêu việt đối thoại trên những quyền lợi riêng tư.
Sang đến yếu tố quan trọng thứ hai là sự tiến bộ trong cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhận định rằng, nền văn hóa hiện thời đang đòi hỏi những hình thức mới có khả năng bao gồm tất cả các tác nhân, mang lại sức sống cho thực tại xã hội, và vì thế có tính chất giáo dục. Vì thế cần mở rộng ý niệm về cộng đồng giáo dục. Cộng đoàn này phải đương đầu với thách đố làm sao để không bị cô lập đối với những hình thức kiến thức mới, cũng như không xây dựng sự hiểu biết ở ngoài lề những người thu nhận kiến thức ấy. Vì thế, cần thủ đắc kiến thức có khả năng tạo nên sự tương giao giữa thính đường đại học và sự khôn ngoan của các dân tộc tại đất nước này, một sự khôn ngoan đầy trực giác, đầy những điều thực tế mà người ta không thể không biết khi nghĩ về Chile. Sự tương giao chặt chẽ như thế sẽ tránh được sự tách biệt giữa lý trí và hành động, giữa suy tư và cảm nghiệm, giữa biết và sống. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cộng đoàn giáo dục không thể chỉ thu hẹp vào những giảng đường đại học và các thư viện, nhưng luôn được kêu gọi đương đầu với thách đố tham gia. Trong chiều hướng này, cần đặc biệt chú ý đến các cộng đoàn thổ dân bản xứ với các truyền thống văn hóa của họ. Họ không phải là một nhóm thiểu số giữa các nhóm khác nhau, nhưng đúng hơn, họ phải trở thành những người đối tác chính, nhất là trong lúc người ta thi hành các dự án lớn liên hệ tới không gian của họ. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã để lại quà tặng cho đại học là một bản sao bản đồ hải hành do Bartolome Oliva thực hiện. Bản sao này chỉ được in 50 bản, diễn tả trung thành bản đồ Urbinate Latino 283 giữ trong Thư viện Vatican. Thủ bản này gồm 14 bản đồ nhỏ được họa màu trên giấy da. Đáp lại, Đại học Công giáo đã tặng cho Đức Thánh Cha huy hiệu vàng, thường chỉ dành cho các vị khách và những nhân vật rất đặc biệt. Đức Thánh Cha đã bắt tay 10 nhân vật quan trọng nhất ở đại học. Trong lúc ấy, có người tiến lên lễ đài đòi phát biểu, nhưng họ bị các nhân viên an ninh chặn lại và đưa ra chỗ khác. Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần cách đó 4 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Đây là đêm chót của ngài tại Chile.
Thứ năm hôm qua, ngày 18 tháng Giêng, là ngày chót trong 3 ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Chile. Lúc 7:30 sáng, ngài đã ra phi trường căn cứ quân sự ở Santiago để đáp máy bay tới thành phố Iquique, cách đó 1,450 cây số về hướng bắc. Trước khi bước lên máy bay, ngài còn chào thăm riêng 20 người thuộc ban tổ chức cuộc viếng thăm của ngài ở Chile. Iquique có gần 200,000 dân cư bên bờ Thái Bình Dương, tọa lạc tại nơi mà biển và sa mạc gặp nhau. Thực vậy, phía trên thành phố này là một đụn cát khổng lồ được gọi là Cerro Dragón, khí hậu nóng như sa mạc và ít mưa. Cảng Iquique là một trong những hải cảng sầm uất nhất của Thái Bình Dương và là điểm tham chiếu cho nền thương mại nội địa Chile. Về phương diện tôn giáo, giáo phận Iquique được thành lập cách đây 90 năm và hiện có gần 180,000 tín hữu trên tổng số gần 337,000 dân cư, với 21 giáo xứ, nhưng chỉ có 12 linh mục giáo phận và 23 nữ tu. Đến phi trường Iquique vào lúc 10:45, sau hơn 2 giờ bay từ Santiago, Đức Thánh Cha đã tiến về khu vực Lopito, rộng 20 hecta bên bờ biển để chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại đây. Trước sự hiện diện của gần 100,000 người, nhiều người đã đến khu vực này từ hôm trước vào lúc 8 giờ tối. Cổng vào được mở ra để các tín hữu vào qua đêm tại đây để chờ sẵn dự lễ. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 11:30 giờ địa phương, kính Đức Mẹ Camelo bổn mạng Chile. Hiện diện trên lễ đài đặc biệt có tượng Đức Mẹ Tirana, rất được các tín hữu miền Bắc Chile tôn kính, được đưa từ đền thánh tới đây.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng về tiệc cưới Cana, trong đó có trình bày mẹ Maria quan tâm đến đôi tân hôn đang bị thiếu rượu trong tiệc cưới, và áp dụng vào tình trạng dân chúng địa phương. Đức Thánh Cha mời gọi họ quan tâm giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người di dân, tránh cho họ khỏi sự bóc lột. Đức Thánh Cha gợi lại sự kiện Iquique, có nghĩa là miền đất mơ ước Iamara, miền đất đã biết đón nhận dân chúng từ các chủng tộc và văn hóa khác nhau. Họ đã phải rời bỏ những người thân yêu để ra đi. Đó là một sự khởi hành dựa trên hy vọng đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, cuộc ra đi ấy luôn có sự lo sợ và không chắc chắn đi kèm, không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra. Miền đất này là miền mơ ước, nhưng chúng ta cũng phải làm sao để nó trở thành một miền đất hiếu khách vui mừng như trong đại lễ, vì chúng ta biết rõ rằng không có niềm vui Kitô khi các cánh cửa khép kín, không có niềm vui Kitô khi ta làm cho người khác thấy rằng họ thừa thãi hoặc không có chỗ cho họ nơi chúng ta. Như mẹ Maria ở tiệc cưới Cana, chúng ta hãy cố gắng học cách quan tâm chú ý trong các quảng trường và trong các làng mạc chúng ta, và nhận ra những người có đời sống khó khăn, bị mất mát hoặc bị cướp đoạt mất những lý do để mừng lễ. Và chúng ta đừng sợ lên tiếng báo động để nói rằng họ không có rượu. Tiếng kêu của dân chúa, tiếng kêu của người nghèo họp thành kinh nguyện và mở rộng con tim, dạy chúng ta quan tâm. Chúng ta hãy chú ý tới mọi tình trạng bất công và những hình thức bóc lột mới, làm cho bao nhiêu anh chị em chúng ta bị mất niềm vui mừng lễ. Chúng ta hãy quan tâm trước những tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, phá hủy đời sống gia đình. Chúng ta hãy chú ý đối với những người lợi dụng tình trạng bất hợp lệ của nhiều người di dân vì họ không biết ngôn ngữ hoặc không có giấy tờ hợp pháp. Chúng ta hãy quan tâm tới tình trạng thiếu nhà ở, đất đai, công ăn việc làm của bao nhiêu gia đình. Như mẹ Maria, với đức tin, chúng ta hãy báo động họ không có rượu. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu, hãy học hỏi và để cho mình được thấm nhuần các giá trị, sự khôn ngoan và niềm tin mà những người di dân mang theo họ. không khép kín đối với những bình đầy khôn ngoan và lịch sử mà những người tiếp tục đến miền đất này mang theo. Đừng làm cho chúng ta bị mất những điều tốt đẹp mà họ có thể cống hiến. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu có thể thực hiện phép lạ, biến các cộng đoàn và tâm hồn chúng ta thành dấu chỉ sinh động về sự hiện diện của Ngài, một sự hiện diện vui tươi và hân hoan như đại lễ, để chúng ta cảm nghiệm rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để chúng ta học cách đón tiếp Ngài giữa chúng ta.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Vera Soto của giáo phận Iquique. Những lời tiễn biệt của Ngài nhân dân các anh em giám mục và toàn thể dân Chúa ở Chile. Ngài tái cảm ơn bà Tổng thống Michelle Bachelet đã mời Ngài đến thăm, và Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với tất cả những người làm cho cuộc viếng thăm này diễn tiến được, chính quyền dân sự và mọi người. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn hàng ngàn người thiện nguyện âm thầm cộng tác để không thiếu những vò nước, qua đó Chúa có thể làm phép lạ rượu vui mừng. Giờ đây tôi tiếp tục cuộc lữ hành sang Peru, dân tộc thân hữu và huynh đệ của đại tổ quốc này mà chúng ta được mời gọi chăm sóc, một tổ quốc tìm được vẻ đẹp nơi khuôn mặt đa diện của sắc dân hợp thành. Thánh lễ kết thúc lúc quá một giờ trưa, Đức Thánh Cha còn chào bà Tổng thống Michelle Bachelet từ Santiago bay tới đây để tiễn biệt Ngài. Và ban chiều, sau khi dùng bữa trưa tại nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Lộ Đức, Ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay sang Peru. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi và chuyện bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Trong 3 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile, Ngài đã dành 6 tiếng đồng hồ để thăm miền Araucanía ở mạn nam nước này. Nhiều báo chí gọi đây là phần khó khăn nhất trong chuyến viếng thăm của Ngài, vì vấn đề các thổ dân Mapuche từ lâu vẫn chưa được giải quyết. Hàng chục vụ tấn công, đốt nhà thờ và nhà nguyện đã xảy ra trước và trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và có 3 trực thăng chống hỏa hoạn của cơ quan kiểm lâm bị đốt, cả các nhân viên cảnh sát cũng bị tấn công. Như thể nói lên sự bất mãn của các thổ dân, tuy rằng thủ phạm những vụ này chỉ do một thiểu số cực đoan trong sắc dân này gây ra. Trong thánh lễ ở Temuco, Đức Thánh Cha đã lên án phương pháp tranh đấu bằng bạo lực, và Đức Thánh Cha nói rằng không thể đòi hỏi sự nhìn nhận bằng cách phá hủy người khác, vì làm như thế chỉ gia tăng bạo lực và chia rẽ. Bạo lực sinh ra bạo lực, tàn phá gia tăng đổ vỡ và chia cách. Bạo lực rốt cuộc làm cho chính nghĩa cao thượng nhất trở thành một lời nói dối. Trong dịp được gặp Đức Thánh Cha, các đại diện của dân miền Araucania đã than phiền với Ngài về sự kiện những hiệp định của chính quyền với dân Mapuche không được thi hành, và tình trạng này gây bất mãn, sinh ra bạo lực. Thị trưởng Juan Carlos Reynal nói, người ta hứa một tương quan tốt đẹp hơn với dân Mapuche, nhưng điều đó không xảy ra. Đại biểu dân cử German Becker thì hy vọng chính phủ mới của Chile có thể đi tới những hiệp định mà họ có thể thi hành được. Hôm 17 tháng Giêng, một nhóm đại biểu Quốc hội Chile đã đệ trình dự luật giảm án tù cho các nữ tù nhân có con nhỏ dưới 14 tuổi, như một nữ tù nhân đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha trong dịp ngài viếng nhà tù phụ nữ ở Santiago chiều ngày 16 tháng Giêng trước đó. Ông Jorge Tarut, đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, người đề xướng dự luật, giải thích rằng mục đích dự luật này là giảm bớt hình phạt cho các nữ tù nhân có con nhỏ dưới 14 tuổi, giống như trường hợp các tù nhân có hạnh kiểm tốt theo luật hiện hành. Sáng kiến này được các đại biểu thuộc các đảng khác nhau ủng hộ, từ phe cực hữu tới cực tả. Trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học Công giáo Chile, có một nhóm nhỏ sinh viên biểu tình ôn hòa bên ngoài. Họ mang những biểu ngữ cho rằng đại học này theo đuổi hai thứ luân lý khác nhau, và họ giải thích với giới báo chí. Chúng tôi muốn Đức Thánh Cha thấy rằng không phải mọi sự ở đại học này đều là tốt đẹp như ban lãnh đạo đại học trình bày.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài thử tìm một kiểu đọc hiểu sách Diễm Ca đúng đắn hơn.
Thưa quý vị thính giả, như đã thấy lần trước, Một phân tích các giải thích như có hiện nay đưa chúng ta tới chỗ quan sát với Patrizio Rota Scalabrini, chuyên viên kinh thánh giáo sư Đại chủng viện Bergamo Bắc Italia rằng, các kiểu đọc hiểu sách diễn ca hiện nay như tìm ý nghĩa tự nhiên của học giả Carl Barth, kiểu mẫu của học giả Daniel Lu, phúng dụ của học giả Fourier, biểu tượng của học giả Schekel, Ravasi và Garone đều có hai âu lo. Thứ nhất là dùng văn bản như tiêu chuẩn tuyệt đối của ý nghĩa và trông thấy ý nghĩa của văn bản trong nguồn gốc của nó. Khi đó người ta kiếm tìm tác giả của sách diễm ca, các nguồn tài liệu, văn thể, việc tái dựng lại văn bản gốc đầu tiên của sách, các truyền thống truyền miệng, các sử dụng đầu tiên của văn bản, vân vân. Các lý do nhiều đến độ chúng bắt buộc chúng ta lượng định các nghiên cứu tân thời với sự nghi ngờ rằng công việc khoa học không luôn luôn được thúc đẩy bởi các nguyên tắc khoa học, nhưng đôi khi cả bởi các giả thiết ý thức hệ và lịch sử nữa. Nhưng chúng ta có thể nhận ra rằng các kiểu tìm hiểu duy máy móc này dẫn tới các kết quả mâu thuẫn nhau, khiến cho các kết quả đó nghèo nàn đi, đến loại trừ các thực tại thần học và tất cả xem ra chỉ là một tàn phá, khiến chúng ta chỉ còn trong tay một nắm ruồi, và cả với hậu quả phải hủy bỏ các tư tưởng, các kinh nghiệm, các nền văn hóa và các cơ cấu tư tưởng của nền văn minh quá khứ, như thể chúng là điều hư không. Như vậy cần phải xem chúng ta có thể đưa ra một kiểu đọc hiểu sách diễm ca một cách đúng đắn hơn như thế nào. Ở đây vấn đề không phải là một tìm kiếm phê bình lịch sử, nhưng là hiểu rằng khoa chú giải đi trước chúng ta đã đặt ra các câu hỏi khác nhau, một ý tưởng khác về lịch sử tính và ít nhất ý tưởng về lịch sử tính có một quan niệm phức tạp hơn, bao gồm nguồn gốc văn bản, nhưng chỉ là một yếu tố của nó, nhưng ý nghĩa của văn bản không chỉ là nguồn gốc của nó. Chẳng hạn, nếu chúng ta giản lược một bài ca kháng chiến vào ý hướng của người viết lại nó, thì thật là tội nghiệp cho bài ca đó. Chính lịch sử của người hát nó và bối cảnh trong đó nó đã được đọc lên, mang một ý nghĩa, khi đó cần phải tái chiếm một ý thức về lịch sử tính của văn bản, điều mà hiện nay người ta gọi là lịch sử hữu hiệu của nó, dựa trên đó một văn bản làm nảy sinh ra một truyền thống đọc hiểu, một loạt các kinh nghiệm, trong đó người đọc ít nhiều bị lôi cuốn. Người đọc phải được định vị và tạo ra một cuộc đối thoại với văn bản, một sự hòa tan các chân trời. Kể từ khi trong các nghiên cứu mới đây, người ta hướng sự chú ý trên ý nghĩa nguyên thủy như ý nghĩa đích thực của văn bản, thì cần phải có một di chuyển kép của sự chú ý. Sự di chuyển đầu tiên là ở chỗ coi xem đã hiện hữu một văn bản trong lịch sử như thế nào. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng văn bản thánh kinh mà chúng ta có ở trên bàn và thường đọc nó tương đối đã chỉ có sau này mà thôi. Nếu văn bản hiện hữu dưới hình thức của một câu trích, của thánh thi hay lời giải thích, thì không phải như là nó đã hiện hữu như văn bản phụng vụ. Ngay lập tức nó có một ý nghĩa khác. Chúng ta đã có khoảng 1.500 năm chú giải. Nó không muốn giải thích văn bản, ít nhất là đối với sách diễm ca. Chúng ta thử duyệt xét qua điểm này. Trong sách diễm ca có các đặc tính trợ giúp các di chuyển chú ý này như đã nói. Trước hết, xem ra toàn sách diễm ca được ghi dấu bởi tính cách chủ quan. Có một cái tôi trong tương quan với anh. Tương quan tôi anh này hướng tới chỗ là một điều duy nhất mà ta đang đề cập tới. Và nếu trong toàn mạc khải có dụ ngôn của tình yêu, ở đây dụ ngôn là lời loan báo tinh tuyền tương quan giữa người yêu và người được yêu, thì nó có nghĩa tinh tuyền, chứ không phải là điều đó cho phép rút ra kết luận cho thấy điều này có nghĩa là. Trên bình diện giải thích, văn bản được giới thiệu như một lời mời gọi chúng ta và các độc giả bước vào trong khung cảnh loan báo, chứ không phải là giải thích. Giải thích một văn bản là một chuyện, loan báo nó lại là một chuyện khác. Chẳng hạn nếu tôi giải thích sách ông Job, thì đó là một chuyện, nhưng nếu tôi muốn loan báo nó, thì tôi phải trình bày nó như là một thảm kịch, bởi vì điều ấy nằm trong kiểu hành văn của sách ông Job. Như vậy, đây là một cảnh được loan báo, không được loại bỏ cuộc đối thoại giữa tôi và anh bằng cách thay thế vào đó một đại danh từ ngôi thứ ba, theo kiểu người nam được yêu nói rằng, người nữ được yêu nói rằng. Việc đối tượng hóa người nam được yêu, người nữ được yêu có ý nghĩa gì? Chàng hôn tôi với những cái hôn của miệng chàng. Ai nói điều đó? Người nữ được yêu nói với người nam được yêu. Trong nghĩa này, sách Diễm Ca là một trong các văn bản gây ra nhiều vấn nạn nhất, chính vì bản chất khó có thể định nghĩa của nó. Chúng ta có thể tóm gọn như thế này. Đối với các giáo phụ, sách Diễm Ca không được trình bày như là một bí ẩn cần phải giải thích, nhưng như một văn bản cần loan báo, bởi vì nó giải thích cuộc sống. Tất cả những điều này dẫn chúng ta tới chỗ khám phá ra tầm quan trọng của độc giả, mà cuộc sống bị lôi cuốn, bị liên lụy vào trong việc đọc hiểu, và vì thế văn bản cho phép họ loan báo sự hiện hữu của nó, nói lại nó, hiểu lại nó. Mối dây liên lạc này giữa người đọc và văn bản đã được các giáo phụ nêu bật. Yếu tố thứ hai được minh nhiên từ kiểu đọc hiểu của các giáo phụ, đó là sách Diễm Ca không thể được đọc hiểu trong kiểu loại bỏ chủ thể. Các kiểu đọc hiểu chủ quan hóa là các kiểu đọc hiểu trong đó người ta tiếp nhận sự năng động tôi anh và người đọc tự đồng hóa mình với anh, người nhận sứ điệp. Trái lại, các kiểu đọc hiểu loại trừ chủ thể là các kiểu đọc hiểu trong đó người ta nói tới chàng và nàng, người nam được yêu và người nữ được yêu mà không cảm thấy bị liên lụy hay là bị lôi cuốn vào trong câu chuyện và tương quan của hai người, và chúng tìm cách đưa ra một giải thích các câu của văn bản. Ai nói, ai trả lời. Các giáo phụ đã thích kiểu đọc hiểu chủ quan. Kiểu đọc hiểu này có cần phải là kiểu đọc hiểu không khoa học hay không? Chắc chắn là không rồi. Trước hết bởi vì cả một đọc hiểu khoa học cũng luôn luôn đi tới chỗ tìm kiếm một tổng hợp ý nghĩa, và vì thế không chỉ tìm một kiểu đọc hiểu khảo cổ học của văn bản, nhưng cả kiểu đọc hiểu thần học nữa. Văn bản đi về đâu? Nó di chuyển theo hướng nào? Khoa chú giải cổ không khinh thường việc phê bình, cả khi nó đã có ít dụng cụ, nhưng nó bao gồm vào một tổng hợp rộng rãi hơn, một loại cử chỉ đọc hiểu trong đó tính chủ quan không được đặt để trong thế cạnh tranh với tính khách quan, trí thông minh với tình yêu thương, nhưng được duy trì đồng hiện diện với nhau. Các giáo phụ mời gọi chúng ta đừng trở về với phương pháp của các ngài, vì như thế là phản lịch sử. Nhưng phát triển khoa chú giải phê bình của chúng ta, trong đó văn bản không còn là tính chất quan trọng nền tảng đặc biệt, nhưng là sự kích thích tái hợp thời hóa trong hiện tại. Các giáo phụ nhìn văn bản như một cái gì sống động và năng động, liên tục di chuyển và hoạt động. Đây chắc hẳn là con đường đúng đắn và khôn ngoan giúp tiếp cận với sách Diễm Ca. Khi đó tác phẩm không bị đóng khung trong quan điểm của một trình thuật, của một thảm kịch, cũng không phải của một sáng tạo văn chương hay thơ phú tầm thường, nhưng trước hết nó nhạy cảm đối với các thay đổi cuộc sống cũng như các tiến triển của nó. Nó ngưỡng vọng một chuyển đổi của tình yêu tuyệt đối tới độ có thể được sát nhập vào ngưỡng cửa của một sự cứu rỗi, của một ơn cứu độ. Vì thế, nó đề ra một bắt buộc, hoàn toàn trung thành với tình yêu tuyệt đối, và trong việc chiêm niệm điên loạn ấy phải đi cho tới cùng. Trong sách Diễm Ca, người ta không đọc các biến cố cuộc sống của một cặp phu quân phu thê, nhưng tham dự vào tương quan tôi và anh, trong đó mỗi người tự đồng hóa, sống và để cho mình được dẫn đi bởi câu chuyện của sách Diễm Ca trong năng động riêng của nó. Khi bạn bước vào trong sách Diễm Ca là bạn bước vào trong cái tôi anh ấy. Đây là kiểu đọc nó đúng đắn và chắc chắn, đó cũng là ý tưởng của tác giả. Sách Diễm Ca là một hộp đựng đồ quý giá, một kho tàng dấu ẩn mà khi mở ra bạn có thể bốc lấy đầy tay và trở thành giàu có. Khi đó, nếu bạn sẵn sàng đến gần sách Diễm Ca với cái nhìn nội tâm, với sự thân tình nhất của bạn, chắc chắn bạn sẽ để cho mình bị cuốn hút vào trong tương quan tôi anh của sách, trong một kiểu đọc hiểu bản vị hóa. Điều kiện của bạn, bạn tìm thấy trong sách Diễm Ca, hay bạn sẽ dự phóng trong bài ca điều kiện của bạn. Đó là quyền lực của thơ văn trữ tình, của bài thánh thi tình yêu cao cả nhất. Khi đó, ai bước vào trong cái tôi của phu thê trong sách Diễm Ca, thì bước vào trong sự chiêm niệm và ước mong của tình yêu, và hậu quả cần thiết là nhân vật anh của sách diễm ca trở thành chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Đô Đi, là người yêu của tôi. Thiên Chúa là tình yêu chỉ có thể mua được bằng tình yêu, chứ không với tiền bạc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.